Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tuấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 11 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nhóm nhà nước Hồi giáo cho biết vừa chặt đầu một người Mỹ. Tổng thống Obama tuyên bố các biện pháp chế tài Nga đang phát huy tác dụng. Và các nước G20 cam kết thúc đẩy cho sự tăng trưởng của kinh tế toàn cầu.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Tiếp theo là chuyên mục Thế giới đó đây do Hoàng Long phụ trách. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Phiến quân nhà nước Hồi giáo cho biết trong một đoạn video phổ biến trên Internet ngày hôm nay là họ vừa chặt đầu nhân viên cứu trợ người Mỹ Abdul Rahman Qasik. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ bà Bernadette Meehan nói rằng cộng đồng tình báo đang làm việc càng nhanh càng tốt để xác định tính chất xác thực của đoạn video chiếu cảnh chặt đầu. Anh Qasik, 26 tuổi, cựu binh sĩ lục quân Mỹ, đã bị bắt cách nay 13 tháng trong lúc tham gia công tác cứu trợ ở Syria. Gia đình anh nói rằng anh cải đạo sang đạo Hồi trong thời gian bị giam và đã đổi tên từ Peter thành Abdul Rahman. Mẹ anh, bà Paula Qasik, mới đây nói trên đài truyền hình NBC rằng cách đây vài tuần, bà và chồng bà nhận được một đoạn băng thu thanh của Peter, trong đó anh nói rằng anh lo sợ là sắp bị giết. Ba nạn nhân bị chặt đầu trước đây và được nhìn thấy trong những đoạn video rùng rợn của nhóm nhà nước Hồi giáo là một nhà báo người Mỹ, một ký giả người Israel gốc Mỹ và một nhân viên cứu trợ người Anh. Trước khi đoạn video được đăng tải, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama khi phát biểu tại Australia nói rằng ông bác bỏ bất kỳ liên minh nào với nhà lãnh đạo Syria Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Ông Obama nói rằng ông Assad đã mất sự hợp pháp đối với đa số dân chúng của nước ông. Ông nói thêm rằng việc Hoa Kỳ có mục đích chung với ông Assad để chống các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo chỉ làm cho có thêm người Hồi giáo Sunni ở Syria đi theo nhóm nhà nước Hồi giáo và làm yếu đi liên minh quốc tế chống lại những phần tử khủng bố này. Tổng thống Obama đã thành lập một liên minh quốc tế chống nhà nước Hồi giáo trong lúc nhóm này giao rắc kinh hoàng trên khắp Syria và Iraq. Tổng thống Obama nói rằng Nga sẽ tiếp tục bị cộng đồng quốc tế cô lập nếu Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục vi phạm luật pháp quốc tế và những hiệp ước có mục đích chấm dứt vụ xung đột ở Ukraine. Phát biểu ngày hôm nay tại Brisbane vào lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh G20, ông Obama nói rằng những biện pháp chế tài Nga hiện nay đang phát huy tác dụng. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng các toán nhân viên của chúng tôi liên tục xem xét tới những cơ chế để gia tăng áp lực trong trường hợp cần thiết. Ông Putin đã rời Australia ngày hôm nay sớm hơn kế hoạch đã định. Ông nói rằng ông cần thời giờ để ngủ. Tuy nhiên, nhiều cuộc họp giữa ông với các nhà lãnh đạo khác đã có nhiều căng thẳng, trong đó có cuộc họp với Thủ tướng Canada Stephen Harper, là người đã nói một cách thẳng thừng với nhà lãnh đạo Nga là cút khỏi Ukraine. Ông Putin nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng việc ông rời hội nghị sớm không liên hệ gì với những mối căng thẳng vì vấn đề Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko đã ban hành một số sắc lệnh để đóng cửa những cơ quan nhà nước tại miền đông thân Nga. Hành động này của ông Poroshenko ngày hôm qua làm cho vùng Donetsk và Luhansk do phe đòi ly khai chế ngự bị chia cắt nhiều hơn nữa với phần còn lại của Ukraine. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các nhà lãnh đạo của khối G20 đại diện các nền kinh tế tiên tiến và đang phát triển lớn nhất thế giới đã tán thành một kế hoạch nhằm làm cho GDP toàn cầu tăng hơn 2.000 tỷ đô la trong vòng 5 năm qua việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng và gia tăng thương mại tự do. Khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc ngày hôm nay ở Brisbane, các nhà lãnh đạo G20 cũng cam kết hợp tác để có hành động mạnh mẽ nhằm chống lại nạn biến đổi khí hậu và ủng hộ cho một sự ứng phó quốc tế đối với dịch Ebola ở Tây Phi. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng các chính sách mà khối G20 tán thành có thể tạo thêm 100 triệu công ăn việc làm cho phụ nữ trong vòng 10 năm tới đây và siết chặt việc quản lý các doanh nghiệp toàn cầu. Thủ tướng Australia ông Tony Abbott thì nói rằng các nước G20 sẽ buộc những thành viên khác trong khối chịu trách nhiệm bằng cách giám sát việc thực thi những cam kết của họ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tại Washington, Tổng thống Obama đang đối mặt với một cuộc tranh đấu với các nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng Hòa về vấn đề di trú và về dự án xây đường ống dẫn dầu xuyên qua miền Trung nước Mỹ. Nhưng ông nói chuyến công du một tuần của ông đến Á Châu Thái Bình Dương đã chứng tỏ là một tuần lễ mạnh mẽ của sự lãnh đạo của Mỹ. Khối G20 chiếm 85% sản lượng kinh tế thế giới gần đây bị gặp khó khăn vì sự tăng trưởng yếu kém ở Âu Châu. Châu lục này có thể lâm vào vụ suy thoái thứ ba trong vòng 6 năm. Tăng trưởng cũng không khả quan mấy ở Trung Quốc và Nhật Bản là hai nước có nền kinh tế lớn hàng thứ nhì và thứ ba thế giới sau Hoa Kỳ. Tại Phi Châu, thì quân đội Nigeria cho biết họ đã đẩy lùi phiến quân Boko Haram ra khỏi thị trấn Chibok ở miền Đông Bắc, là nơi có hơn 200 nữ sinh bị bắt cóc hồi đầu năm nay. Các giới chức quân đội ngày hôm nay nói rằng thị trấn này đã được chiếm lại sau khi rơi vào tay Boko Haram hồi tối thứ Năm. Boko Haram năm nay đã chiếm một số thị trấn ở hai tiểu bang Borno và Adamawa cho một quốc gia Hồi giáo do thủ lãnh của nhóm này là ông Abu Bakar Shikau tuyên bố thành lập. Các lực lượng của Nigeria và các nhóm dân vệ đã chiếm lại một số khu vực, trong đó có thị trấn Bubi ở tiểu bang Adamawa, được giải phóng sau một trận đánh hôm thứ Năm. Giao tranh vẫn tiếp diễn bất chấp một lệnh ngừng bắn do chính phủ Nigeria loan báo ngày 17 tháng 10. Ông Shikau cho biết trong một đoạn video phổ biến sau đó rằng không có thỏa thuận ngừng bắn và những nữ sinh bị bắt cóc đã cải đạo theo đạo Hồi và đã được gả chồng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Cử tri ở Okinawa ngày hôm nay đi bầu tỉnh trưởng trong cuộc đầu phiếu được theo dõi sát vì có thể ảnh hưởng tới kế hoạch di dời một căn cứ không quân Mỹ ở Nhật. Cuộc bầu cử này là cơ hội đầu tiên để dân chúng trên đảo đánh đi một thông điệp về vấn đề đương kim tỉnh trưởng Hirokazu Nakaima quyết định cho phép tiến hành hoạt động lấp biển ở thành phố Nago để chuẩn bị dời căn cứ Futenma của thủy quân lục chiến Mỹ từ thành phố Ginowan. Tỉnh trưởng Nakaima đang tranh đua với hai đối thủ muốn hủy bỏ kế hoạch di dời và một đối thủ muốn đưa việc này ra trưng cầu dân ý. Chính phủ Nhật Bản cam kết xúc tiến kế hoạch di dời bất kể là kết quả cuộc bầu cử này như thế nào. Dân chúng Okinawa trong nhiều thập niên nay đã than phiền về ô nhiễm tiếng ồn ở căn cứ Futenma và mối rủi ro của một vụ máy bay rơi trong khu vực đông đúc dân cư. Tại Nam Á, thì một nữ đại biểu quốc hội Afghanistan đã thoát hiểm trong một vụ đánh bom tự sát, giết chết ít nhất 3 người vô can và gây thương tích cho hơn 10 người, trong đó có nhà lập pháp này. Cảnh sát nói rằng bà Surika Barakzai đang đi trên một đoàn xe ở Kabul ngày hôm nay khi kẻ nổ bom tự sát kích nổ quả bom. Giới hữu trách nói rằng bà Barakzai bị thương nhẹ. Nhân vật tranh đấu cho nữ quyền này là người ủng hộ mạnh mẽ cho Tổng thống Ashraf Ghani. Tại nước láng giềng Pakistan, thì quân đội nước này cho biết những vụ giao tranh mới đây ở vùng biên giới Tây Bắc đã gây tử vong cho ít nhất 34 phiến quân và 3 binh sĩ chính phủ. Sáng nay, chiến đấu cơ đã dội bom những nơi ẩn náu của phiến quân trong vùng Dattakhand của khu vực Bắc Waziristan, là một vùng đất bán tự trị của người bộ tộc gần biên giới Afghanistan. Quân đội Pakistan nói rằng vụ này đã hạ sát ít nhất 27 phiến quân, trong đó có những viên chỉ huy quan trọng và các chiến binh người nước ngoài. Vụ oanh kích này diễn ra sau những vụ đụng độ trong đêm thứ Bảy gây tử vong cho 3 binh sĩ chính phủ và 7 phiến quân. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama cho biết ông sẵn sàng sử dụng quyền hành pháp cho phép ông phớt lờ quốc hội để thực hiện những cải cách sâu rộng về di trú. Phát biểu ngày hôm nay tại Australia, Tổng thống Obama nói rằng một số thành viên quốc hội dọa thực hiện những hành động có thể đưa tới một vụ đóng cửa chính phủ nữa, nhưng điều đó không làm cho ông chùn bước trong việc có được những luật lệ mới về di trú. Những kế hoạch mới của ông Obama nhằm ban hành mệnh lệnh hành chính vào cuối năm nay, trừ phi quốc hội biểu quyết về dự luật cải cách di trú toàn diện, có thể giúp cho hàng triệu người cư ngụ bất hợp pháp ở Mỹ khỏi bị trục xuất. Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa ông Jay Johnson ngày hôm qua phát biểu tại một cuộc hội thảo ở California rằng chính phủ của Tổng thống Obama đang ở trong giai đoạn chót để thực hiện những hành động đó. Ông mô tả hệ thống di trú hiện nay là bị hỏng. Bộ trưởng Johnson nói thêm rằng quả là một điều không may khi các dân biểu thuộc phe Cộng hòa đã không hành động hồi năm ngoái về dự luật cải tổ di trú. Ông cho biết những hành động hành pháp của Tổng thống Obama sẽ có tính chất toàn diện và sẽ tăng cường an ninh biên giới. Thượng nghị sĩ John McCain, một trong các chính khách Cộng hòa ủng hộ cải tổ di trú, đã hối thúc Tổng thống Obama hãy để cho phe Cộng hòa có thêm thời gian để xem xét. Ông cảnh báo rằng hành động hành pháp có thể có những tác hại thực sự cho mối liên hệ giữa Tòa Bạch Ốc với Quốc hội. Ông McCain đại diện tiểu bang biên giới Arizona là nơi mà nhiều di dân không có giấy tờ hợp lệ từ Mexico trốn sang. Hôm thứ Tư, tại một nơi cách trái đất hàng trăm triệu km, một phi thuyền của Âu Châu đã làm nên lịch sử khi đáp xuống bề mặt băng giá của một sao chổi đang bay nhanh để tìm kiếm lời giải đáp cho những câu hỏi lớn về vũ trụ. Tuy nhiên, đến ngày thứ Bảy thì cơ quan không gian Âu Châu ESA cho biết là pin của phi thuyền Phila bị hết sau khi gửi về trái đất những khối dữ liệu và tình hình xung quanh phi thuyền. ESA cho biết là phi thuyền Phila hôm thứ Sáu được nâng lên 4 cm và quay 35 độ trong một cố gắng để đưa nó ra khỏi một bóng râm, ngõ hầu những tấm kính điện mặt trời có thể giúp pin của phi thuyền được sạc lại. Ngay cả trong trường hợp vụ quay này thành công thì cũng phải mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng trước khi phi thuyền có thể đánh đi những tín hiệu. Những cuộc kiểm tra tín hiệu thường xuyên sẽ tiếp tục. Những tín hiệu sau chót đã nhận được hồi sáng thứ Bảy. Các nhà khoa học hy vọng là dự án 1 tỷ 600 triệu đô la này sẽ giúp giải đáp những câu hỏi về nguồn gốc vũ trụ và về sự sống trên trái đất.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý khán giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một di dân gốc Việt trẻ tuổi vượt khó vươn lên thành một nhà thiết kế thời trang thành công ở Mỹ, đem tài năng đóng góp cho xã hội để cảm ơn đất nước cưu mang mình và giúp đỡ những người Việt còn kém may mắn trong cộng đồng. Đó là câu chuyện về nhà thiết kế thời trang Thái Nguyễn ở bang California và các buổi trình diễn gây quỹ cho PBSOS, tổ chức phi lợi nhuận phục vụ cộng đồng Việt Nam ở Mỹ và hoạt động nhân đạo, cổ suý nhân quyền và xã hội dân sự cho Việt Nam, có trên chục văn phòng ở Hoa Kỳ và châu Á. Chuyến lưu diễn với sứ mạng từ thiện của nhà thiết kế Thái Nguyễn mang tên Những con tim say đắm kéo dài từ ngày 16 tháng 10. Đến 21 tháng 11, đi qua 5 thành phố lớn của các tiểu bang trên đất nước Hoa Kỳ, gồm California, Texas, Georgia và Virginia. Toàn bộ doanh thu từ các buổi trình diễn Bộ Sưu tập Xuân Hè 2015 sẽ được trao tặng cho Ủy ban Cứu Người Vượt Biển PBSOS, hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện xã hội, bao gồm giúp nạn nhân bị bạo hành gia đình, cứu nạn nhân buôn người, giúp đỡ người già và trẻ em, và phát triển khả năng lãnh đạo cho giới trẻ gốc Việt. Thái Nguyễn sinh năm 1980 tại Việt Nam. 13 tuổi, anh cùng gia đình sang Mỹ định cư để mưu tìm một tương lai tươi sáng hơn. Những khó nhọc ban đầu trên đất Mỹ đã rèn luyện cho anh tinh thần và nghị lực vững chắc để thực hiện giấc mơ thành danh trên thương trường thời trang đầy cạnh tranh ở Mỹ. Chàng sinh viên Việt Nam phải làm 3 công việc lao động chân tay mỗi ngày ngoài giờ lên lớp để có đủ tiền trang trải các chi phí khi bước vào trường thời trang. Giờ đây đã trở thành một nhà thiết kế cho các nghệ sĩ nổi tiếng, kể cả các tài tử Hollywood, với nhiều tác phẩm xuất hiện trên các tạp chí thời trang danh tiếng quốc tế. Một người dẫn chương trình hoạt bát trên kênh Việt Face của trung tâm Thúy Nga Paris by Night, một cộng tác viên kiêm diễn viên của các chương trình truyền hình thực tế trên kênh Bravo của Mỹ. Tạp chí Thanh niên đài VOA hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ Thái Nguyễn để nghe câu chuyện thành công của chàng trai gốc Việt đa tài và những buổi trình diễn của anh kết hợp vẻ đẹp bên ngoài với nét đẹp tâm hồn trước khi anh đặt chân tới khu vực thủ đô vào cuối tháng này để khép lại tour gây quỹ xuyên bang tại thành phố Falls Church của bang Virginia.
Thái Nguyễn đã ra trường thời trang tại California ở Hollywood vào khoảng 10 năm về trước. Và sau đó là em đã làm cho hãng BCBG 2 năm rưỡi và sau đó là em may mắn là được cộng đồng Việt Nam ủng hộ qua những trung tâm ca nhạc của Việt Nam, đó là Asia Vân Sơn, và bây giờ là em đang cộng tác cho trung tâm Thúy Nga và đài Việt Face TV. Thời trang đó là một cái đam mê rất là mạnh mẽ trong máu của em rồi, tại vì gia đình của em có cái trường dạy cắt may ở Việt Nam khi em còn nhỏ, đã bước lên bàn máy may khi em 9 tuổi. Sau khi mà em có cái thương hiệu riêng Thái Nguyễn riêng là mỗi năm em ra 2 bộ sưu tập Xuân Hè và Thu Đông. mà em hay trình diễn những cái chương trình fashion show chuyên nghiệp này ở trên Hollywood cho truyền thông và báo chí. Kỳ này em muốn làm cái gì nó có một cái ý nghĩa hơn. Em là con một, ba mẹ em dạy em là khi con thành công rồi, con phải nhớ tới những cái người mà kém may mắn hơn con để mà con giúp đỡ người ta. Đó là lý do tại sao em muốn làm chung với lại PPSOS. Tại vì em muốn give back to the community của người Việt Nam ở Mỹ mà đã ủng hộ em từ ngày ban đầu em bước vào cái nghề của em. PPSOS có nhiều cái chương trình khác nhau để giúp cộng đồng Việt Nam ở chúng ta, nhưng mà lại có một cái chương trình giúp các bạn trẻ giả tỷ như Việt Nam mới qua, hoặc là những bạn trẻ mà thiếu may mắn hoặc là đi sai đường, không có sự hướng dẫn. PPSOS giúp những bạn trẻ đó có một cái bằng để đi có việc làm hoặc là tìm lại cái cơ hội thứ hai của mình. Thì em rất là ủng hộ về cái chương trình đó. Mà cái điều hay nữa là PPSOS có rất là nhiều chi nhánh trên nước Mỹ để giúp rất là nhiều cộng đồng người Việt Nam của chúng ta.
Một trong những cái hoạt động của PPSOS mà anh rất ủng hộ là vì họ hướng tới giới trẻ. Nhưng mà vì sao trọng tâm của anh lại là người trẻ?
Em là một người trẻ, cho nên là em nghĩ cái tương lai mà cái generation về sau nó quan trọng, nó rất là quan trọng. Khi mà em thấy những cái bạn bè mà thiếu may mắn hơn em, có thể cái bạn đó có tài, có thể cái bạn đó là một Thái Nguyễn trong tương lai. Em chỉ mong giúp được những cái em đó cho cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta nó phong phú hơn, nó vững mạnh hơn.
Với cái chuyến lưu diễn phục vụ cho cái vẻ đẹp bên ngoài mà nó cũng vừa thể hiện một cái cử chỉ đẹp về tâm hồn, về trách nhiệm của một cá nhân đối với cộng đồng nữa, thì tác giả của Những Trái Tim Say Đắm muốn nói điều gì với những người nhận được cái sự san sẻ của anh và với những người trẻ đồng trang lứa trong xã hội, những người thành công như anh hoặc chưa được thành công như anh?
Nếu mà những bạn nào đã được thành công rồi cũng xin có một cái suy nghĩ giống như Thái Nguyễn, là nên nghĩ về cộng đồng của mình tí xíu để mình giúp những cái người bạn khác thiếu cái may mắn hơn mình. Và đối với những người bạn mà chưa được thành công, mà muốn được thành công hoặc là có một cái đam mê mà chưa biết làm như thế nào, thì các bạn đừng có nản chí. Tại vì mình đang sống ở nước Mỹ, một cái nước rất là tự do. Nếu mà mình đã qua tới đây rồi, mình phải cố gắng mình làm. Giống như em, khi mà nói tới thời trang, nó rất là cực khổ, nó rất là nhiều cạnh tranh. Tại vì cái ngành thời trang nó đi rất là nhanh, lúc nào mình cũng phải chạy theo để mà mình kịp thời. Cho nên mình phải chịu cực, mình phải kiên nhẫn.
Các cái buổi trình diễn mà dành cho hoạt động từ thiện hướng tới những người kém may mắn, anh có dự kiến là nó sẽ kéo dài trong một cái định kỳ thường xuyên như thế nào, hàng năm hay như thế nào không?
Ồ dạ, đúng rồi, cũng rất là hay chị. Dĩ nhiên là khi mà mình làm cái gì mà mình bỏ hết tâm huyết mình ra, mình sẽ không có làm một lần đâu chị. Tại vì á, làm một lần nó uổng lắm. Em sẽ tiếp tục làm nữa. Glamorous Heart, một cái chương trình mà kết hợp giữa cái đam mê của em là Thái Nguyễn làm đẹp cho người, kết hợp với một cái từ thiện để mà làm đẹp cho đời. Mỗi năm em sẽ làm 2 lần, vì mỗi năm em đều phải ra 2 bộ sưu tập.
Trong cái đời sống tinh thần của người Việt Nam ngày nay thì mình thấy rõ ràng là không thiếu những cái buổi văn nghệ, những cái buổi trình diễn thời trang. Nhưng mà các cái sự kiện này mà nó mang cái tính phi lợi nhuận, mang tính từ thiện hay là thiện nguyện xã hội đó thì hình như là chưa mấy nhiều hoặc là chưa mấy đều đặn. Là người hoạt động trong lĩnh vực showbiz, nghệ thuật, thì anh có suy nghĩ gì về cái điều này? Phải chăng là mình thiếu ý tưởng hay là thiếu người đứng ra tổ chức hay là thiếu cái sự hưởng ứng đóng góp chưa có nhiều?
Theo em nghĩ là thiếu cái sự hưởng ứng.
Anh thấy cái việc mà mình hướng tới những cái sự kiện phục vụ cộng đồng nó cần thiết như thế nào? Nó hữu ích ra sao cho xã hội và cho chính bản thân?
Nó rất là nhiều hữu ích. Khi mà em đã được cơ hội rồi thì em muốn các bạn trẻ là phải có cái cơ hội như em. Thì em nghĩ những cái chương trình như vậy cần phải nên có rất là nhiều, phải có thường xuyên. Thái Nguyễn khuyến khích nên có thêm những chương trình như vậy để mà có thêm cái hữu ích cho cộng đồng người Việt Nam của chúng ta.
Nói về cái tinh thần đóng góp cho cộng đồng á, thì trong giới trẻ cũng có rất là nhiều người họ suy nghĩ như thế này: tôi sẽ phục vụ cộng đồng, khi mà tôi thành công, thành danh hoặc là có dư có giả thì mới bắt đầu nghĩ tới chuyện từ thiện, nghĩ tới chuyện đóng góp giúp đời giúp người. Còn bây giờ tôi chưa là gì cả thì chắc có lẽ là cái chuyện đó để tính sau đi. Thái suy nghĩ như thế nào? Không biết là trước đây Thái có từng suy nghĩ như vậy không? Và với những bạn trẻ mà hiện bây giờ có suy nghĩ như vậy thì Thái thấy sao?
Cái đó cái điều đó thực tế chứ chị.
Dạ.
Tại mình chưa thành công, mình chưa có đủ cái kinh tế, mình cũng đâu có thể làm được.
Nhưng mà mình làm từ thiện có cần đến cái lúc mà mình phải có đủ tài chính rồi mình mới làm từ thiện được không? Làm việc nghĩa cần phải giàu có, phải thành công, phải nổi tiếng rồi mới làm việc nghĩa được.
Không cần phải giàu có, nhưng mà phải thực tế một tí xíu. Giả tỷ như cái thua của em là nhất định là em sẽ thành công. Về mặt tinh thần, về mặt tâm hồn, về mặt
giá trị tinh thần,
đáp ứng về cái đam mê của em đó,
uh-huh,
thì nó rất là thành công.
Vâng.
Em rất là vui, em rất là hạnh phúc. Kinh tế em chưa chắc chắn. Về mặt kinh tế em chưa chắc chắn là tại vì có bao nhiêu là mình sẽ đưa quỹ từ thiện. Nhưng mà nếu mà quý vị không ủng hộ, không mua vé, Tại vì quý vị biết không, nó không có những cái chương trình đấu giá ở trong cái chương trình này của em. Không có một cái phương tiện nào khác để mà gây quỹ. Chỉ là vé là một cái phương tiện gây quỹ để mà có thêm ngân quỹ cho hội từ thiện. Thì nếu mà không có sự ủng hộ thì làm sao mà em thành công về mặt kinh tế đó? Nếu mà em chưa có thành công, em chưa thành danh, mà em chưa có comfortable, em chưa có thoải mái với lại cái cuộc sống của em, thì làm sao mà em làm ra những cái chương trình hoành tráng gì? Cho nên là có những bạn trẻ suy nghĩ như vậy. Đúng, thực tế, cái đó là thực tế. Thái Nguyễn cũng đã từng suy nghĩ như vậy. Nhưng mà cái ý của Thái Nguyễn muốn nói là bây giờ mình sẽ set cho mình một cái goal, là giá trị là trong 10 năm cái thành quả của mình nó đã tới đây thì mình phải làm như vậy.
Nói chuyện với Thái Nguyễn thì không thể không nhắc tới gương thành công, phải nói rằng là vừa thành công vừa thành danh. Người ta biết tới anh Thái Nguyễn không những là một nhà thiết kế thời trang, rồi người ta cũng biết tới anh qua những tiết mục truyền hình nữa. Quá nhiều thành công như vậy, đối với tuổi đời còn rất là nhỏ và tuổi nghề cũng không có được dài lắm của Thái như vậy. Trà My thắc mắc không biết là những cái khó khăn của một nhà thiết kế Việt trên thương trường thời trang đầy tính cạnh tranh và đa dạng ở Mỹ như thế nào?
Cái đường đi của em nó cũng dài. Dài lắm, em không có nói hết được đâu. Nhưng mà khi mà mình có cái đam mê rồi, giống như là mình không có biết cực nhọc là gì. Cuộc sống của em một mình rất là nhiều. Em không bao giờ bị tuyệt vọng chị. Khi mà một cái cánh cửa này nó đóng, tự nhiên cái cánh cửa khác nó sẽ mở. Tại vì khi mà mình tuyệt vọng, dừng chân tại chỗ là tự mình hại mình thôi. Em lúc nào cũng phải tiếp tục. Cho nên trong cái 10 năm làm việc của em, giống như chị nói, nó không có dài, nhưng mà em cứ đi từng bước một. Cái khả năng mình tới đâu, mình sẽ làm tới đó.
Coi như bí quyết thành công của anh Thái là kiên nhẫn, đam mê và không bao giờ nản chí, không bao giờ lùi bước. Trong ngành thời trang là cần phải đầu tư rất là nhiều tiền bạc, rồi chưa kể đến là cái chất xám, cái óc sáng tạo của mình phải dồi dào, phải phong phú nữa.
Thực sự em nói chị biết nha, là chất xám thì nó rất là nhiều. Nhưng mà về mặt tiền bạc thì em nói thật với quý vị luôn, không phải em than nha. Em không có than đâu, thật sự là không có nhiều đâu. Là tại vì khi mà làm về một cái nghệ thuật, 3/4 cái óc của em là nghệ thuật rồi, nó có 1/4 là business thôi à. Cho nên là em làm về nghệ thuật và những cái nghệ thuật của em nó rất là vô giá. Còn cái thật sự mà cái kinh tế mà cái tiền em thu nhập vô á, nó không có nhiều chị. Tại như quý vị cũng biết, khi mà mình làm những cái bộ trang phục mà đặc biệt có 102, nó không có nhiều tiền bằng khi mà mình làm hàng loạt, giống như là những cái thương hiệu như là H&M, Forever 21 hay là Zara. Đó là cái nơi mà chị sẽ làm rất là nhiều tiền. Nhưng mà em lại không đi vô cái lĩnh vực đó được. Cái lĩnh vực đó chỉ cần phải có một cái team rất là mạnh và một cái kinh tế, một cái capital rất là lớn. Em sẽ không đi tới đó được. Bây giờ em chỉ theo đuổi cái đam mê của em và em nuôi sống cái đam mê của em bằng những cái sự ủng hộ của quý vị và những cái người, anh chị em nghệ sĩ và những trung tâm ban nhạc để mà nuôi sống cái đam mê đó của em.
Có nhiều bạn trẻ đó, khi mà họ bước vào ngành thời trang, họ lo đủ thứ hết đó. Họ nói là tôi có tài năng, óc sáng tạo, nhưng mà vào cái ngành thời trang này mà không có tiền để mà theo đuổi nó thì chắc cũng không thành công. Với những cái suy nghĩ đó, anh Thái Nguyễn là người đi trước, anh thấy có đúng không?
Cái đó là sai hoàn toàn. Tại vì thật sự là gia đình của Thái khi bước qua Mỹ đó, mình bắt đầu lại từ đầu. Không có tiền đâu. Buổi sáng đi vô hãng mai, tới buổi chiều đi học ESL. ESL xong rồi buổi tối còn phải đi làm để mà clean building đó chị, để mà lo cho em ăn học. Khi mình có cái đam mê rồi, mình phải nhẫn nại thứ nhất. Thứ hai là mình phải tìm ra một cái gì riêng biệt cho mình. Có rất là nhiều bạn cũng học trong cái ngành thời trang với em. Con của triệu phú, con của người giàu, nhưng mà lại cuối cùng không làm được. Tại vì họ nghĩ tiền là được hết, là mua được cái style, không được. Cái đó nó từ cái tim mình ra.
Với cái thành công ngày hôm nay, chắc chắn là anh phải có những cái gian nan khổ cực bươn chải từ phút đầu. Phải không? Không phải là phút đầu vào ngành thời trang thì cũng là phút đầu đặt chân tới Mỹ. Thì bây giờ với cương vị là một người đã thành danh, thành công, mà nhất là một người trẻ tuổi ở trên đất Mỹ nữa, nhìn lại những cái quãng đường mà gian nan đã nếm trải để mà được ngày hôm nay đó, thì anh nhớ nhất những cái kinh nghiệm nào?
Khi mà qua Mỹ là em sống ở bên Olympia, Washington, một thành phố rất là nhỏ. Ba mẹ em thì cứ muốn em có một cái nghề nào nó vững chắc, cho tỉ như là làm kế toán. Nhưng mà em lại xin ba mẹ em nói là con phải đi học cái nghề này, ba mẹ trả tiền học cho con thôi. Rồi cái tiền ăn ở, tiền sống con sẽ lo. Cái năm em ra trường lớp 12 đó, 3 tháng hè đó em đi làm 3 job chị. 4 giờ sáng cho tới 12 giờ em làm ở trong một cái chợ Mỹ đó chị. Nó giống như là một Safeway của mình vậy đó. Công việc của em là chỉ là sắp những cái đồ ở trên cái kệ cho nó ngay thẳng. Từ 4 giờ tới 12 giờ. Từ 12 giờ xong rồi em về em nghỉ. Từ 2 giờ cho tới 7 giờ là em làm ở Joanne Fabric. Em đứng em cắt vải cho người ta. Sau đó em đi ăn dinner là từ 9 giờ cho tới 11 giờ khuya là em làm một cái nhà hàng tàu. Em làm to go, pack to go.
Tức là đóng gói đồ ăn, làm 3 công việc mỗi ngày để có được cái tiền tự trang trải cái chi phí sinh hoạt trong lúc mình đi theo cái nghề mình đam mê.
Khi mà em qua trường, em tới trường em học thì là em không có xe. Xin lỗi, bây giờ tự nhiên
nhắc lại đi.
Trà My xin lỗi là gợi nhớ những cái kỷ niệm không mấy vui vẻ lắm, không thích hợp lắm trong thời gian này. Nhưng mà đó là một cái câu chuyện mà mình nghĩ rằng nó có nhiều giá trị khi mình chia sẻ với những người bạn trẻ nghe cái chương trình này. Một gương thành công đã trải qua những cái chông gai như thế, những cái khó nhọc như thế mà vượt qua được. Mà để đứng được trên cái gọi là thảm đỏ ngày hôm nay giữa Hollywood, giữa cái ngành thời trang nước Mỹ là một cái niềm vinh dự cho người Việt Nam.
Dạ, khi mà em đi qua đi học Cali thì dĩ nhiên nó khác với là một cái thành phố nhỏ của em rồi. Khi mà em đi học, mặc dầu là em đi học trường đại học, tuần em học có 3 ngày thôi chị, còn 4 ngày kia là em phải đi làm. Để mà em có cái, bởi vì em mới nói là cái tiền bạc nó không có quan trọng, mà cái chí của mình nó quan trọng nhất.
Yeah.
Tại vì tương lai của Thái trong một cái đất nước mình có tự do nó sẽ tốt hơn là một cái đất nước ở bên đó. Đó là lý do tại sao mà ba mẹ em đã bỏ hết. Cho nên dù em có cực nhọc nhưng mà em không thể nào em nhìn trở ngược lại được. Mà em phải lúc nào cũng phải nhìn lên phía trước, nhìn tiến tới. Tại vì ba mẹ đã bỏ hết cho mình rồi, mình không thể nào mình trở ngược lại được, chị biết không? Cái đó là một cái động lực mà em lúc nào cũng phải tiến tới.
Là một trong những người Việt thành danh ở Mỹ, sau những cái vất vả bươn chải ban đầu, thì anh có suy nghĩ gì về những cái thành tựu của cộng đồng người Việt hải ngoại sau 40 năm mưu tìm cuộc sống mới?
Thấy là cộng đồng người Việt Nam của chúng ta rất là nhiều người thành công. Thứ nhất là mình đã được qua một cái nước tự do. Thứ hai là quá là nhiều điều kiện. Thứ ba là cái sự kiên nhẫn của người Việt Nam của chúng ta đã làm cho rất là nhiều người rất là thành công. Mình, nếu mình có một cái lòng để mình đóng góp lại, mình give back to the community. Đối với Thái thì Thái muốn cảm ơn lại nước Mỹ đã cho Thái rất là nhiều, một cái cuộc sống của Thái đang có bây giờ. Và muốn give back lại cái người Việt Nam đang sống tại Mỹ đã nuôi nấng cái đam mê của Thái, công việc của Thái. Nên đó là lý do tại sao bây giờ em phải trả lại những gì mà những người Việt Nam ở Mỹ đã ủng hộ em.
Rất cảm ơn thời gian anh Thái đã dành cho cuộc trao đổi này và cảm ơn tấm lòng của anh Thái dành cho người Việt. Cầu mong là tương lai anh Thái còn gặt hái dài nhiều thành công hơn nữa.
Em cảm ơn chị rất là nhiều, chị Trà My. Cuộc trò chuyện có thể nói là rất là ý nghĩa, rất một kỷ niệm mà em sẽ nhớ đó. Và em cũng sẽ cảm ơn quý vị khán giả đã nghe Thái Nguyễn tâm sự. Đây là những cái điều phải nói là thành thật từ đáy lòng. Nếu mà nó chạm vào trái tim của quý vị để mà thương Thái Nguyễn thêm, để mà tới mà ủng hộ cho Thái Nguyễn trong cái đêm trình diễn của Thái Nguyễn.
Quý khán giả ở Hoa Kỳ muốn dự các buổi trình diễn trong chuyến gây quỹ từ thiện của Thái Nguyễn tại Atlanta, Georgia vào ngày 14 tháng 11, xin vui lòng gọi văn phòng PBSOS tại số 770-458-6700. Và để mua vé cho buổi trình diễn tại Falls Church, Virginia vào ngày 21 tháng 11, xin vui lòng liên hệ số phone 703-538-2190. Tạp chí Thanh Niên xin chia tay với quý vị tại đây và hẹn mang lại quý vị một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau. The Voice of America,
VOA. Thưa quý vị, con số những trẻ em không có người dẫn dắt di cư bất hợp pháp đến Hoa Kỳ từ các nước Trung Mỹ đã tăng đột biến trong năm nay lên tới hàng chục ngàn người. Với niềm tin rằng một khi đặt chân tới Mỹ thì có thể được ở lại, những em nhỏ này vượt qua một hành trình xa xôi đầy nguy hiểm để thoát khỏi cảnh bạo lực và nghèo đói nơi quê nhà của mình, mang theo hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn trên đất Mỹ. Nhưng cũng có những ước mơ mãi mãi nằm lại nơi biên giới. Chuyên mục Thế giới đó đây tuần này sẽ kể cho quý vị nghe những câu chuyện về hành trình tìm kiếm tương lai của những em nhỏ này. Mời quý vị cùng theo dõi.
Gladys Vanessa Chinoy học thuộc lòng số điện thoại của mẹ em đang sống ở thành phố New York. Vào ngày học cuối cùng ở trường, em đón xe buýt đến biên giới phía bắc của Guatemala. Hành trang không có gì ngoài mấy bộ đồ trên lưng. Cô bé 14 tuổi vượt qua sông Naranjo bằng một cái bè làm từ lốp xe tải để vào Mexico. Tại đây em nhập hội cùng một nhóm 5 người phụ nữ và hơn một chục trẻ em khác đang chờ đợi cùng với một tay đưa lậu người, được trả từ 6.000 tới 7.000 đô la để đưa mỗi một di dân đến Mỹ. Những người phụ nữ và trẻ em ngồi đợi bên cạnh đường ray xe lửa ở thị trấn nhỏ thuộc bang Chiapas, miền nam Mexico, cho đến khi tiếng rít của còi xe lửa và ánh đèn pha xuyên qua màn đêm. Rồi đột nhiên, hàng chục thiếu niên và những người mẹ dẫn con nhỏ túa ra khỏi những căn nhà tối tăm và nhà nghỉ bình dân, hối hả dành những chỗ an toàn nhất trên nóc của đoàn tàu chở hàng hướng về phía bắc. Được mệnh danh là La Bestia hay Quái Thú, đoàn tàu này chở theo hàng chục ngàn người mẹ và trẻ em từ các nước Trung Mỹ như Guatemala, Honduras và El Salvador trên hành trình xuyên Mexico đến Mỹ. Phần lớn những người di cư trốn chạy khỏi tình trạng bạo lực băng đảng đã lên tới mức tràn lan như dịch bệnh trong những năm gần đây. Những người di cư nói họ quyết định bắt tiếng vì nghe nói có một sự thay đổi trong luật của Mỹ, yêu cầu lực lượng tuần tra biên giới nhanh chóng thả những người mẹ và trẻ em và cho họ ở lại Mỹ. niềm tin rằng những người phụ nữ và trẻ em có thể an toàn đầu thú với chính quyền ngay lúc họ đặt chân vào nước Mỹ đã thay đổi tính toán của hàng chục ngàn cha mẹ, không còn lo lắng về việc con cái của họ phải thực hiện những chuyến đi nguy hiểm lên hướng Bắc qua ngã Mexico, có thể mất mạng vì nhiều ngày cuốc bộ qua sa mạc phía tây nam của Mỹ. Có người không sống sót qua cuộc hành trình bởi vì gặp phải vấn đề với đoàn tàu, dơ bẩn, sa mạc, tất cả những thứ đó, Gladys nói. Nhưng tạ ơn Chúa, họ có luật đó và tụi cháu không phải băng qua hết sa mạc để tới. Với mái tóc đen dài và luôn nở nụ cười, Gladys nói em muốn trở thành bác sĩ. Em háo hức vì sắp được gặp mẹ hơn là sợ hãi về chuyến đi. Mẹ em nói bà nhận thức được những hiểm nguy của chuyến đi, nhưng cuối cùng quyết định thử một phen sau 5 năm xa cách. Không cho biết tên vì đang ở Mỹ bất hợp pháp, mẹ Gladys cho biết bà nghe nói hễ Gladys vào tới Mỹ là có thể được ở lại, và rằng tất cả những gì các em nhỏ cần làm là nộp mình cho lực lượng tuần tra biên giới. Niềm tin của những người di cư không hẳn là sai lạc. Trong khi người Mexico thường nhanh chóng bị trả về nước khi bị bắt giữ, những cơ sở câu lưu ở biên giới bị quá tải khiến chính phủ không cách gì có thể chăm sóc cho hầu hết những trẻ em Trung Mỹ và cha mẹ của chúng. Những trẻ vị thành niên vượt biên một mình thường được trao cho người thân ở Mỹ chăm sóc. Còn những người mẹ dẫn theo con cái được thả đi với một thông báo yêu cầu sau đó trình diện ở tòa án di trú. Trong khi nhiều trẻ em và gia đình cuối cùng có thể bị trục xuất, nhiều người gọi điện thoại về nhà nói họ có thể tự do đi lại khắp nước Mỹ, trong khi hồ sơ phải đi qua một quá trình có thể mất nhiều năm. Cô Sophia, 31 tuổi, cho biết cô đứng trước một lựa chọn khắc nghiệt. Hoặc là thực hiện chuyến hành trình nguy hiểm lên hướng Bắc, hoặc là chết chắc dưới tay những băng đảng tội phạm trong thị trấn quê nhà của cô ở El Salvador. Tôi bỏ nhà đi 13 ngày trước bởi vì tôi có đứa con trai 16 tuổi, và bọn chúng muốn tuyển mộ nó vào băng đảng tội phạm và dọa tôi rằng nếu không tham gia, chúng sẽ giết nó hoặc là tôi, cô Sophia nói. Những người phụ nữ khác ở nơi tạm trú của cô Sophia kể lại rằng những băng đảng ở nhà tống tiền họ và cuối cùng cướp lấy mọi thứ, cả nhà của họ. Không còn tiền để giao nộp, các gia đình bị đòi phải cử con cái đi làm tân binh cho băng đảng bạo lực. Thường xuyên bị băng đảng chiếm đoạt của cải và tống tiền, anh Nathaniel Lemus, một thợ máy 30 tuổi ở El Salvador, không thể chịu đựng nổi cuộc sống ở đó. Anh nói rằng điều quan trọng là cố gắng đưa vợ và các con anh vào tay lực lượng tuần tra biên giới. Bước đầu tiên trong viễn cảnh mà anh hy vọng là một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Con anh sẽ ở lại Mexico chờ thời cơ vượt biên. Khi đoàn tàu chuẩn bị khởi hành vào ban đêm, các gia đình vội vã chạy ra. Những người lớn chìa tay kéo những em nhỏ đang cố sức trèo lên. Họ chen chúc trên nóc những toa tàu. Một số người cắt túi rác làm áo mưa. Những người khác tự cột mình và con cái vào nóc để không bị hất văng xuống. Một hành trình gian truân đang chờ họ phía trước. Bà Cipriana Juarez Diaz ngồi bần thần cạnh bàn thờ đầy nến và hoa rừng. Hôm nay, hàng chục người đổ về căn nhà nhỏ đơn sơ của gia đình bà giữa vùng đồi núi heo hút ở làng San Jose Las Flores, Guatemala. Họ hỏi han và an ủi, và bà thều thào đáp lại bằng chút hơi sức yếu ớt. Gương mặt tiêu tụy của bà hằn lên nỗi đau đã dày vò thể xác và tinh thần hơn 10 ngày qua. Khoảng thời gian kể từ lúc gia đình được báo hung tin cho tới lúc nhận lại xác người con trai, Gilberto Francisco Ramos Juarez. Cuối cùng, Gilberto đã được về nhà trong chiếc quan tài màu xám bạc lạnh lẽo. Những người phụ nữ truyền tay nhau bức hình khi Gilberto mặc một chiếc áo khoác màu đen và đội mũ lưỡi trai màu đỏ. Họ nâng niu và nhìn ngắm như đang cố gắng hồi sinh những ký ức về cậu bé 15 tuổi này. Nỗi xót xa và thương tiếc bao trùm. Gần một tháng trước, người ta tìm thấy thi thể đã phân hủy của Gilberto ở vùng thung lũng Rio Grande, cực nam bang Texas của Mỹ. Trên cổ em vẫn còn quàng chuỗi tràng hạt mà mẹ đã đeo, và mặt trong khóa dây thắt lưng có ghi lại số điện thoại của người anh trai đang ở thành phố Chicago. Dường như em bị lạc đường trong khi đang đi lên phương Bắc và có thể tử vong do ở ngoài nắng quá lâu. Thi thể của em cách nhà dân gần nhất khoảng 1,6 km. Gilberto là một trong gần 70.000 trẻ em từ các nước Guatemala, Honduras, El Salvador và Mexico đã ồ ạt tràn vào Mỹ trong năm nay, trốn chạy khỏi tình trạng bạo lực nghèo túng hoặc để đoàn tụ với thân nhân ở Mỹ. Nói trong nước mắt, bà Cipriana cho biết bà đã không thể ngăn bước người con trai thứ hai ra đi. Bà kể lại rằng, dù đã van nài, Gilberto vẫn nhất quyết rời ngôi làng nghèo khó này tới Mỹ để kiếm tiền chữa bệnh động kinh cho bà. Gilberto muốn nối gót người anh trai Espin Ramos, đã tới Chicago và đã bắt đầu làm việc trong một nhà hàng. Mỗi tháng người anh gửi về khoảng 100 tới 120 đô la khi có dư giả. Nhưng Gilberto đã để lại mơ ước của mình ở vùng biên giới xa xôi, nơi em trở thành biểu tượng cho những mối hiểm họa mà làn sóng trẻ em di cư từ Trung Mỹ phải đối diện khi vượt biên trái phép vào Mỹ, không người dẫn dắt. Còn trong ngôi nhà này, em để lại nỗi đau khôn nguôi. Đôi bốt và chiếc mũ cao bồi của em nằm ngay ngắn trong tủ quần áo. Đó là những thứ mà em vẫn dùng trong những dịp đặc biệt. Giờ, chúng trở thành kỷ vật của gia đình. Ông Faustino Ramos, cha của Gilberto, hồi tưởng những lời cuối cùng của người con xấu số. Nhà mình ở đây nghèo lắm, cha không thể chữa bệnh cho mẹ. Mình đã thiếu nợ nhiều người rồi. Vì lo chạy chữa cho mẹ mà mình không còn gì cả. Hãy cho con cơ hội đi Mỹ. Ông Faustino thuật lại lời Gilberto. Ông cho biết chuyến đi tốn mất 5.400 đô la. Gia đình đã vay mượn tay dẫn lậu 2.500 đô la và đến giờ vẫn chưa trả được món nợ này. Cái chết của Gilberto cộng thêm gánh nặng tài chính từ chuyến đi khiến tình cảnh gia đình càng thêm cùng quẫn. Ông Faustino nói, bây giờ điều duy nhất ông có thể làm là đưa con ra nghĩa trang. Gilberto được an táng trên núi. 6 người đàn ông khiêng quan tài vượt qua một con đường quanh co, hẹp và dốc. Rồi nỗi đau kìm nén vỡ òa vào những giây phút nói lời giã biệt cuối cùng. Thân hình gầy gò của ông Faustino lả đi vì cơn xúc động. Con trai tôi, ông thốt lên, giọng phẫn uất không cam chịu sự sắp đặt của số phận. Những người đàn ông đứng cạnh cố ghì ông lại. Đưa tôi đi với nó, giọng ông nấc nghẹn giữa tiếng khóc của những người phụ nữ và trẻ em bên chiếc quan tài sắp hạ huyệt. San Jose Las Flores lúc xế chiều, đẹp như một bức tranh. Bản lãng trong màn sương giữa màu xanh mát dịu của cây cối. Khung cảnh gợi lên cảm giác thanh bình và nhẹ nhõm. Nhưng khó có gì có thể làm nhẹ những bước chân nặng trĩu của người đưa tang xuống núi khi ngày sắp tàn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Thái Đỗ hỏi như sau. Thưa bác sĩ, cháu bị bệnh mồ hôi tay, chân và nách từ nhỏ thì có nên cắt hạch giao cảm không? Hay bây giờ có loại thuốc nào có thể làm giảm triệt để bệnh này không ạ? Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh mồ hôi quá nhiều và cái vấn đề có nên giải phẫu để giải quyết cái bệnh này không? Thường lúc chúng ta chạy mồ hôi toàn thân nhiều, lúc chúng ta đến một cái chỗ nóng nực là vì bộ óc của chúng ta có khả năng phát hiện được sự thay đổi nhiệt độ của máu cơ thể. Khi mà cái máu nó đi vào cái bộ phận thalamus ở trong đầu và bộ óc ra lệnh cho những cái tuyến mồ hôi làm việc nhiều hơn. Trái lại, mồ hôi bàn tay và lòng bàn chân thì có khác vì chúng chịu ảnh hưởng trực tiếp của cái vỏ não là những cái tổ chức thần kinh cấp cao và là nơi điều khiển những cái cảm xúc, những suy nghĩ. Do đó chúng ta chạy mồ hôi tay, bàn tay, bàn chân thường là vì chúng ta xúc động, sợ sệt hoặc là lo âu. Chứng chảy mồ hôi tay chân quá nhiều, từ tiếng Anh người ta gọi là hyperhidrosis, thì ở một cái người khỏe mạnh về mọi mặt khác thường được giải thích như là một cái sự thiếu điều hòa, thiếu cân bằng của cái hệ thần kinh giao cảm, hệ hệ thần kinh giao cảm ở tay, đây gọi là từ tiếng Anh gọi là autonomic system, và trong cái trường hợp này thì chúng ta gọi là có một cái autonomic dysregulation. Thì nói một cách giản dị hơn thì những người này là những cái người dễ bị xúc động, và cái hệ thần kinh giao cảm sympathetic system nó quá nhạy cảm và kích thích những cái hạch mồ hôi tay chân nách quá trớn. Trong những cái giống dân thì người Nhật bị cái này nhiều, người Nhật thì bị cái chứng này 20 lần nhiều hơn những cái giống dân khác. Ví dụ như người Mỹ thì chỉ 100 người một người bị bệnh này thôi, trong lúc ở người Nhật thì 100 người có đến 20 người bị. Nói về chữa trị thì cái chữa trị nó chỉ có mục đích làm tăng chất lượng đời sống, là vì cái bệnh này không có gì nguy hiểm. Thường nhất là người ta dùng những cái muối có nhôm, nhôm là aluminum. Thì ở Mỹ có một cái thuốc tên là Drysol, viết là Drysol. Nó chứa 20% aluminum chloride và nó bán từng chai 37.5cc. Thì ở Mỹ mua thuốc này phải có toa bác sĩ. Và tối đi ngủ thì người bệnh thoa Drysol lên chỗ mồ hôi nhiều, xong rồi lấy một cái màng plastic, cái hiệu là Saran Wrap, và bọc lên, sáng dậy thì rửa thuốc đi và làm chừng 2 đêm liên tiếp. Và sau đó mỗi tuần thì làm 1 hoặc 2 lần. Cái thuốc khác là Certain Dry, viết là C-E-R-T-I-N, Dry là D-R-I, và Cerac, chữ X-E-R-A-C, thì nó lại không cần toa bác sĩ. Và nếu những cái chỗ mà không có những cái thuốc đó thì chúng ta có thể hỏi dược sĩ, vì những cái thuốc này gồm những cái muối nhôm là những cái chất rẻ tiền và dễ kiếm. Bây giờ có những cái thứ thuốc mà chúng ta có thể uống để mà trị cái bệnh mồ hôi nhiều, nhưng những cái thuốc này nó không có hiệu quả lắm, là vì nó có phản ứng phụ. Những cái thuốc này cũng như những cái biện pháp sau đây là không có xài cho trẻ em, và chúng ta chỉ xin nói đến với mục đích thông tin. Thứ nhất, những cái thuốc là gọi là anticholinergics, là những cái thuốc này nó có tác dụng nó chống lại cái chất acetylcholine. Cholinergic thì có nghĩa là những cái nơi mà nó truyền dẫn bằng cái chất acetylcholine, là một cái chất nó truyền dẫn kết nối những cái sợi thần kinh giao cảm đi từ trong cái tủy xương sống chúng ta và đi ra vào với cái tuyến mồ hôi. Cho nên nó cũng gây những cái phản ứng phụ, như là vì nó ức chế cái truyền dẫn do acetylcholine thì nó làm chúng ta khô mắt, khô miệng, mắt mờ. Do con người nó nở quá lớn lúc tới chỗ sáng và khó tiểu bón. Một trong những cái thuốc đó mà tôi chỉ xin kể làm ví dụ là ví dụ như thuốc tên thương mại là Ditropan, viết là D-I-T-R-O-P-A-N, và cái tên chính thức của nó là Oxybutynin. Và một cách chữa khác là người ta dùng cái phương pháp gọi là iontophoresis. Ion là điện đã được phân giải, những cái nguyên tử được phân giải. Người ta dùng cái dòng điện để những cái đem thuốc cho vào trong da. Một số trường hợp khác thì bác sĩ có thể xài cái thuốc an thần nếu mà cái người bị bệnh mồ hôi tay, mồ hôi chân quá nhiều, là vì tinh thần họ bất an. Và một phương pháp mới gần đây khá đắt tiền là chích Botox. Botox là tên thương mại của chất độc là botulinum toxin A. Và một cái chất này là cực rất là độc, lấy từ vi trùng botulinum. Và hiện nay rất thịnh hành trong việc trị các vết nhăn da mặt của quý bà hay là quý ông. Thì cái độc tố này làm tê liệt những cái tuyến mồ hôi. Và bệnh nhân được bác sĩ chuyên khoa da, thường là bác sĩ chuyên khoa da chích cái này, chừng 50 mũi vào mỗi bàn tay hay là... Và nó hiệu nghiệm từ 4 tới 12 tháng và sau đó thì phải làm lại. Bây giờ nói trực tiếp đến câu hỏi là về cái phương pháp giải phẫu, thì đây là một cái phương pháp, biện pháp họ cắt đứt hay là nó họ kẹp để cho cái gián đoạn cái truyền dẫn thần kinh của cái dây thần kinh giao cảm nằm ở trong lồng ngực, trong cái đường mà nó đi qua từ cái tủy xương sống cho đến cái tuyến mồ hôi. Và những cái người ta chọn những cái sợi dây thần kinh nó phụ trách vùng mồ hôi ở nách và tay. Và người ta dùng cái phương pháp này bằng nội soi, có nghĩa là chỉ rạch một cái lỗ nhỏ và người ta dùng những cái máy video vào trong để đi tìm những cái dây thần kinh đó và cắt nó đi. Thì thường thường là do bác sĩ giải phẫu thần kinh, neurosurgeon thực hiện cái này. Thì nếu mà đã nói thủ thuật thì phải nói đến biến chứng. Thì cái biến chứng chính của những cái thủ thuật này trong những cái khảo cứu về một cái số lượng lớn thì người ta thấy thường xảy ra nhất là cái vấn đề pneumothorax. Pneumo là không khí, thorax là cái lồng ngực. Pneumothorax có nghĩa là cái không khí nó bị cái màng phổi nó bị đâm lũng, và khi không khí nó xì vào trong cái không gian của cái màng phổi đó, bình thường thì trong cái màng phổi nó không có không khí đáng kể. Bây giờ vì nó mình trong lúc phẫu thuật mình đâm lũng thì không khí nó vào và gọi là pneumothorax. Và cái chuyện này nó xảy ra trong một những cái số thống kê mà tôi đọc được thì nó xảy ra chừng 5%, có nghĩa là 100 trường hợp đi mổ thì có 5 người bị cái này. Ngoài ra những cái phản ứng phụ là side effects như là tay chân quá khô hay là cái bị bệnh trở lại sau một thời gian, từ tiếng Anh người ta gọi là recurrence. Và cái điểm kế tiếp là một cái điểm khá quan trọng trong cái vấn đề mình đánh giá cái kết quả của những cái vụ mổ này là cái mồ hôi quá nhiều nó xảy ra ở những cái vùng khác như là một cái cơ chế bù trừ. Chúng ta tạm gọi đây là cái chạy mồ hôi bù trừ. Và tiếng Anh người ta gọi là compensatory sweating. Sweating là chạy mồ hôi và compensatory là do nó bù lại. Mình chặn ở chỗ này thì nó phát ra chỗ kia. Và trong có cái hiện tượng này nó có khi rất là bất tiện, nó xảy ra ở mông hay là ở lưng, toàn thân. Và trong một cái bài tổng quan về 406 vụ giải phẫu ở châu Âu, thì người ta thấy rằng có đến chừng 55% trường hợp là sau đó bị compensatory sweating. Một số khảo cứu khác mà tôi được thấy thì có thể là cái tỷ lệ nó bị compensatory sweating nó còn cao hơn là cái tỷ lệ này nữa. Có nơi báo cáo đến 80-90%. Những cái người bệnh nhân đàn bà, phụ nữ thì dễ bị phản ứng phụ này nhiều hơn là phái nam. Và kết quả tốt hơn cho những cái trường hợp mà thực hiện giải phẫu thuật cho mồ hôi tay ra nhiều. Có nghĩa là trong những cái trường hợp đó thì ít bị cái compensatory sweating. Trong lúc những cái người giải phẫu vì cái mồ hôi ra ở nách quá nhiều thì những cái người đó cái thất bại nó nhiều hơn và họ bị compensatory sweating nhiều hơn. Và một khía cạnh khác là vì cái hệ giao cảm nó ảnh hưởng tới cái cơ năng của trái tim. Thì một số người sau khi giải phẫu cái này thì bị tim nó đập quá chậm, từ khoa học là bradycardia. Và một đôi khi cũng ít xảy ra hơn thì có tổn thương những cái dây thần kinh nó đi ngang qua cái vùng đó. Thì nói chung hầu hết những cái bệnh nhân được giải phẫu trong cái thủ thuật này thì họ bằng lòng với kết quả, nhất là trong năm đầu tiên, ngay sau khi mổ hay là trong mấy tháng đầu tiên thì người ta thấy rất là hiệu nghiệm. Nhưng mà sau đó thì tỷ số mà nói là họ vui lòng, họ bằng lòng là satisfied. Thì nó giảm đi đáng kể, mà cái lý do chính của cái vấn đề người ta bớt vừa lòng, bớt vừa ý lại là vì cái vấn đề chạy mồ hôi bù trừ, là mồ hôi nó giảm bớt ở hai bàn tay, hai bàn chân, nhưng mà trong lúc đó nó lại tăng lên ở những cái vùng khác mà có những cái vùng rất là bất tiện. Thì từ nó bệnh nhiều mồ hôi, nó chỉ bất tiện cho cái người bệnh, và nếu mà cái người bệnh tĩnh tâm hay là bớt lo lắng hay lo âu, thư giãn thì có thể nó giảm đi. Và thường cái người chạy mồ hôi tay nhiều, họ có khuynh hướng bị ám ảnh, tay mình nằm ướt lúc giao tiếp, trước lúc sắp phải bắt tay người khác hay là cầm tay người khác. Và sự căng thẳng này lại làm cho cái người đó hồi hộp, tim đập nhanh hay là tay ướt nhiều hơn, là do cái hệ thần kinh giao cảm tự động bị kích thích bởi tác dụng của stress. Thì người đó có thể vô tình tránh tiếp xúc với người khác và giới hạn sinh hoạt của mình, ít muốn tiếp xúc với ai. Và khá đông người Việt Nam chúng ta cũng nghĩ rằng mồ hôi tay là triệu chứng của yếu tim. Cũng dễ hiểu là vì do tác dụng của hệ giao cảm mình nói ở trên, tim cũng đập nhanh và người đó hồi hộp và cảm thấy khó thở. Tuy nhiên thì cái vấn đề này không có đúng. Cái người mà bị đổ mồ hôi tay không có nghĩa là người đó bị đau tim. Có thể đọc sách hướng dẫn, tập thiền hoặc nhờ những cái người có khả năng giúp cho mình tự tin hơn, như là nếu cần đến một cái chuyên gia tâm lý hoặc là đến bác sĩ gia đình của mình. Đa số người trẻ mắc chứng này dần dần sẽ bớt bị trở ngại và triệu chứng thì giảm đi với thời gian, khi mà cái người trẻ đó họ đi tới một cái tuổi mà chín chắn hơn, cái tuổi mature hơn, già hơn. nhất là nếu người đó tự tin hơn và làm chủ được mình hơn bằng cách ý thức về cái sự sợ sệt của mình, là mình biết là vì mình sợ nó như vậy, nếu mình kiểm soát được cái sợ thì mình sẽ giảm bớt. Và có thể dùng muối nhôm như chúng ta nói nếu cần, và nên nhờ bác sĩ khám để đánh giá sức khỏe tổng quát, để loại những cái bệnh tim thật sự hay là những cái bệnh giáp tràng, là cái thyroid, đôi khi nó cũng có thể đi cùng với những cái người mà bị ra mồ hôi tay nhiều. Và nói tóm lại là cắt nội soi thần kinh giao cảm là một cái phẫu thuật lớn. Đây không có phải là một cái chuyện nhỏ, không đảo ngược được. Một khi đã cắt rồi, chúng ta không có thể đảo ngược nó lại được và có thể gây biến chứng đáng kể, có khi quan trọng. Tác dụng phụ chính là compensatory sweating, là ra mồ hôi nhiều để bù trừ, xảy ra khá lâu sau khi mổ. Cái điểm này của chúng ta nên để ý. Ví dụ như mình đến một cái nơi đó mà nhiều người khen là làm chuyện ta tốt, thì chúng ta nên hỏi những cái người ta mổ đó cách đây trên một năm hay là hai năm, xem thử cái kết quả về lâu về dài nó có tốt hay là không. Và nó có thể làm thất vọng bệnh nhân sau một cái giai đoạn thỏa mãn lúc đầu chừng một năm. Thì đa số bác sĩ khuyên nên dùng thử các phương pháp bảo thủ, càng nhiều thì càng tốt, và chỉ dùng phẫu thuật khi thất bại với những cái biện pháp khác. Và nên tham khảo với bác sĩ chuyên bệnh ngoài da trước để xem mình đã dùng hết những cái phương tiện mà mình có thể dùng được hay không. Và nên điều tra kỹ về cái khả năng, về kinh nghiệm của bác sĩ sẽ giải phẫu cho mình, vì cái kết quả nó tùy thuộc vào khả năng của người bác sĩ giải phẫu. Cũng như cái vấn đề an toàn, nó cũng tùy thuộc về cái phương tiện nơi chúng ta thực hiện cái giải phẫu, để nếu mà không may có xảy ra những cái biến chứng, thì người ta, những cái người đó có những cái chuyên viên như là về giải phẫu hay là chuyên viên về gây mê, người ta đối phó những cái biến chứng bất ngờ nguy hiểm nếu chẳng may nó xảy ra. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, mối quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc mang tính hệ trọng nhất trong thế giới ngày nay, và mối quan hệ này sẽ có vai trò rất lớn trong việc định hình thế kỷ 21. Diện tích to lớn của Trung Quốc và nền kinh tế của nước này, cùng với những thay đổi nhanh chóng và đáng kể đang diễn ra ở đó, có nghĩa là mối quan hệ này có tiềm năng to lớn. Ngoại trưởng Kerry nói, chính sách Trung Quốc của Hoa Kỳ được xây dựng trên hai cột trụ: quản lý những khác biệt theo cách mang tính xây dựng, cũng như phối hợp những nỗ lực chung trên một loạt những lợi ích chung. Một lĩnh vực cần quan tâm trong quan hệ của Hoa Kỳ với Trung Quốc là căng thẳng gia tăng ở Biển Đông, nơi mà Hoa Kỳ đang thúc giục tất cả các bên tự chế và giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình. Một điểm gây tranh cãi là an ninh trong không gian mạng. Hoa Kỳ mạnh mẽ phản đối bất kỳ hành vi đánh cắp các bí mật thương mại và thông tin nhạy cảm khác từ các công ty của Hoa Kỳ thực hiện trên mạng. Liên quan đến vấn đề nhân quyền, Hoa Kỳ sẽ luôn ủng hộ tất cả các nước cho phép công dân của mình bày tỏ bất bình của họ một cách tự do, công khai, hòa bình và không sợ bị trả thù. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ đã lên tiếng về các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ tại Hồng Kông và những vấn đề nhân quyền tại những nơi khác ở Trung Quốc. Ngoại trưởng Kerry nói, trong khi những khác biệt này sẽ tiếp tục thử thách mối quan hệ, song những thử thách này không nên ngăn cản Hoa Kỳ và Trung Quốc hợp tác trong các lĩnh vực khác, bao gồm cả kinh tế. Ngày nay, các doanh nghiệp của Hoa Kỳ và Trung Quốc trao đổi gần 600 tỷ đô la hàng hóa và dịch vụ mỗi năm, và những khoản đầu tư qua lại là gần 100 tỷ đô la. Ngoài mối quan hệ thương mại, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang tập trung vào tình trạng biến đổi khí hậu và theo đuổi những dạng năng lượng mới ít gây hại cho môi trường. Hơn nữa, Hoa Kỳ cảm thấy được khích lệ bởi những nỗ lực của Trung Quốc ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân ở Iran và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ở Afghanistan, Trung Quốc đã giúp ích trong việc hỗ trợ hòa bình và hòa giải. Và ở châu Phi, Trung Quốc đã cam kết 130 triệu đô la để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Ebola. Hoa Kỳ và Trung Quốc có cơ hội để chứng tỏ một cường quốc và một cường quốc mới nổi có thể hợp tác để phục vụ lợi ích của nhau ra sao, và nhờ đó cải thiện triển vọng cho sự ổn định, thịnh vượng và hòa bình khắp thế giới.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo cho biết trong một đoạn video phổ biến trên Internet ngày hôm nay rằng họ vừa chặt đầu nhân viên cứu trợ người Mỹ Abdul Rahman Kasik. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ nói rằng cộng đồng tình báo Mỹ đang làm việc càng nhanh càng tốt để xác định tính xác thực của đoạn video chiếu cảnh chặt đầu. Anh Kasik, 26 tuổi, cựu binh sĩ lục quân Mỹ, đã bị bắt cách nay 13 tháng trong lúc tham gia công tác cứu trợ ở Syria. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng Nga sẽ tiếp tục bị cộng đồng quốc tế cô lập nếu Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục vi phạm luật pháp quốc tế và những hiệp ước có mục đích chấm dứt vụ xung đột ở Ukraine. Phát biểu ngày hôm nay tại Australia vào lúc kết thúc hội nghị thượng đỉnh G20, ông Obama nói rằng những biện pháp chế tài Nga hiện nay đang phát huy tác dụng. Ông Putin đã rời Australia ngày hôm nay sớm hơn kế hoạch đã định. Ông nói rằng ông cần thời giờ để ngủ, nhưng nhiều cuộc họp giữa ông với các nhà lãnh đạo khác đã có nhiều căng thẳng, trong đó có cuộc họp với Thủ tướng Canada, là người đã nói một cách thẳng thừng với nhà lãnh đạo Nga là cút khỏi Ukraine. Các nhà lãnh đạo của khối G20 đại diện các nền kinh tế tiên tiến và đang phát triển lớn nhất thế giới đã tán thành một kế hoạch nhằm làm cho GDP toàn cầu tăng hơn 2.000 tỷ đô la trong vòng 5 năm qua việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng và gia tăng thương mại tự do. Khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc ngày hôm nay ở Brisbane, các nhà lãnh đạo G20 cũng cam kết hợp tác để có hành động mạnh mẽ nhằm chống lại nạn biến đổi khí hậu và ủng hộ cho một sự ứng phó quốc tế đối với dịch Ebola ở Tây Phi. Quân đội Nigeria cho biết họ đã đẩy lui phiến quân Boko Haram ra khỏi thị trấn Chibok ở miền Đông Bắc, nơi có hơn 200 nữ sinh bị bắt cóc hồi đầu năm nay. Các chiến sĩ quân đội ngày hôm nay nói rằng thị trấn này đã được chiếm lại sau khi rơi vào tay Boko Haram hôm thứ Năm. Cử tri ở Okinawa hôm nay đi bầu tỉnh trưởng trong cuộc đầu phiếu được theo dõi sát vì có thể ảnh hưởng tới kế hoạch di dời một căn cứ không quân Mỹ ở Nhật. Cuộc bầu cử này là cơ hội đầu tiên để dân chúng trên đảo đánh đi một thông điệp về vấn đề đương kim tỉnh trưởng Hirokazu Nakamai quyết định cho phép tiến hành hoạt động lấp biển ở thành phố Nago để chuẩn bị rời căn cứ Futenma của Thủy quân lục chiến Mỹ từ thành phố Jinowan. Chính phủ Nhật đã cam kết sẽ xúc tiến kế hoạch di dời bất kể là kết quả cuộc bầu cử này như thế nào. Dân chúng Okinawa trong nhiều năm nay đã than phiền về nạn ô nhiễm tiếng ồn ở căn cứ Futenma và mối rủi ro của một vụ máy bay rơi trong khu dân cư đông đúc.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz, và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.